Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Tổng thống Trump sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper, Trung Quốc nêu lý do chưa chúc mừng Tổng thống đắc cử Joe Biden, Đại sứ Shear nói Việt Nam là đối tác mạnh trong chính sách đối ngoại của ông Biden, phản ứng lẫn lộn của người dân Việt Nam về kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ, cùng với nhiều tin tức thời sự khác. Mời quý vị cùng theo dõi. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Hai 9 tháng 11 cho biết ông bãi nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper. Bộ trưởng Esper gần đây có những bất đồng với Tổng thống Trump về một loạt vấn đề. Tổng thống Trump đặc biệt tức giận hồi mùa hè vừa qua khi ông Esper công khai phản đối việc ông Trump đe dọa sử dụng quân đội để trấn áp các cuộc biểu tình chống bất công chủng tộc sau khi cảnh sát làm chết ông George Floyd ở Minneapolis. Tổng thống Trump đăng trên Twitter rằng ông Christopher Miller, giám đốc Trung tâm Chống Khủng bố Quốc gia, sẽ làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng. Thượng viện có phần chắc sẽ không phê chuẩn cho bất cứ ai được đề cử vào chức vụ này trước khi ông Trump rời nhiệm sở vào tháng 1. Lầu Năm Góc không bình luận ngay lập tức. Các nguồn tin cho biết ông Esper từ lâu đã chuẩn bị cho viễn cảnh ông từ chức hoặc bị sa thải sau cuộc bầu cử tuần trước, đặc biệt nếu ông Trump đắc cử nhiệm kỳ 2.
Tổng thống Donald Trump đang phải đối mặt với áp lực phải hợp tác với nhóm của Tổng thống đắc cử Joe Biden để đảm bảo quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra suôn sẻ khi chính quyền mới nhậm chức vào tháng Giêng 2021, theo hãng tin AP. Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp GSA được giao nhiệm vụ chính thức công nhận Biden là Tổng thống đắc cử, bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực. Nhưng bà Emily Murphy, người đứng đầu cơ quan này do Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm, vẫn chưa bắt đầu quy trình này và không đưa ra hướng dẫn về thời điểm bà sẽ công nhận ông Biden đắc cử. Bà Jen Psaki, một phụ tá phụ trách quá trình tiếp nhận quyền lực của ông Biden, viết trên Twitter hôm 8 tháng 11, an ninh quốc gia và lợi ích kinh tế của Hoa Kỳ phụ thuộc vào việc chính phủ liên bang công bố rõ ràng và nhanh chóng rằng chính phủ Hoa Kỳ sẽ tôn trọng ý chí của người dân Hoa Kỳ và tham gia vào quá trình chuyển giao quyền lực suôn sẻ và ôn hòa. Ban cố vấn của Trung tâm Chuyển giao quyền lực Tổng thống phi đảng phái cũng kêu gọi chính quyền Tổng thống Donald Trump hãy bắt đầu ngay quá trình chuyển giao sau bầu cử, và nhóm ông Biden sẽ tận dụng tối đa các quyền lực có sẵn theo đạo luật chuyển tiếp Tổng thống. Liên quan đến vấn đề chuyển giao và tiếp nhận quyền lực, các trợ lý của ông Biden cho biết ông và nhóm chuyển giao đã liên lạc với các nhà lập pháp đảng Cộng hòa. Sau tuyên bố thắng cử hôm 7 tháng 11 của ứng viên Dân chủ Joe Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng, Tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump và các đồng minh của ông nói rõ một điều rằng ông không có kế hoạch sớm nhượng bộ, theo hãng tin Reuters. Hôm 7 tháng 11, Tổng thống Trump cam kết sẽ tiếp tục với một chiến lược pháp lý mà ông hy vọng sẽ lật ngược kết quả các bang đã giúp ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 3 tháng 11. Hôm 7 tháng 11, Tổng thống Trump cam kết sẽ tiếp tục một chiến lược pháp lý mà ông hy vọng sẽ lật ngược kết quả của các bang đã giúp ông Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 3 tháng 11. Các trợ lý của ông Trump và các đồng minh của đảng Cộng hòa, trong khi vẫn còn mâu thuẫn về cách tiến hành, phần lớn ủng hộ chiến lược của ông hoặc giữ im lặng, vẫn theo hãng tin Reuters. Tổng thống Trump nói trong một tuyên bố được chiến dịch của ông phát đi vào trưa ngày 7 tháng 11 cho biết, thực tế đơn giản là cuộc bầu cử này còn lâu mới kết thúc. Ông Joe Biden không được chứng nhận là người chiến thắng ở bất kỳ bang nào, chưa kể các bang có tranh chấp cao, dẫn đến việc kiểm phiếu lại bắt buộc, hoặc các bang mà chiến dịch của chúng tôi có những thách thức pháp lý và hợp lệ, có thể xác định người chiến thắng cuối cùng. Theo Reuters, các đồng minh và các cố vấn của Tổng thống Trump thừa nhận rằng cơ hội lật ngược kết quả bầu cử và ở lại Nhà Trắng một nhiệm kỳ nữa của ông là rất mong manh. Trong khi chuẩn bị cho một sự nhượng bộ cuối cùng, họ kêu gọi đã đến lúc tiến hành các thách thức pháp lý theo hướng của họ. Một cố vấn của ông Trump cho biết, ông ấy nên cho phép một cuộc tái kiểm phiếu tiếp tục, đệ trình bất kỳ đơn khiếu kiện nào, và sau đó nếu không có gì thay đổi, ông ấy nên chấp nhận thua cuộc. Chiến dịch tranh cử của ông Trump và các đảng viên Cộng hòa đưa ra nhiều vụ kiện về những bất thường trong bầu cử. Các thẩm phán đã bác bỏ vụ kiện ở Georgia, Michigan và Nevada. Tại Pennsylvania, các thẩm phán đã đứng về phía Cộng hòa và ra lệnh để một số phiếu bầu riêng ra một bên, đồng thời cho phép các quan sát viên của đảng Cộng hòa tiếp cận nhiều hơn với việc kiểm phiếu. Các chuyên gia pháp lý cho biết, các thách thức pháp lý này không có ảnh hưởng đủ lớn để có thể tác động đến kết quả của cuộc bầu cử. Các nguồn tin nói với Reuters rằng, đảng Cộng hòa đang cố gắng huy động ít nhất 60 triệu đô la để tài trợ cho các thách thức pháp lý. Một quan chức Nhà Trắng nói với Reuters, ông ấy nên đảm bảo mọi phiếu bầu được kiểm đếm và yêu cầu sự minh bạch. Làm được như vậy mới có thể đảm bảo quan điểm vững chắc của ông. Hôm 9 tháng 11, Trung Quốc cho biết họ sẽ theo thông lệ quốc tế khi đưa ra tuyên bố về cuộc bầu cử Hoa Kỳ, theo hãng tin Reuters. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết như vậy sau khi được hỏi tại sao Bắc Kinh chưa chúc mừng chiến thắng của ứng viên Dân Chủ Joe Biden. Ông Joe Biden đã có được đủ số phiếu đại cử tri để giành chức tổng thống, nhưng tổng thống đương nhiệm Donald Trump không nhượng bộ và đang đưa ra những thách thức pháp lý đối với kết quả cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11, theo hãng tin Reuters. Chúng tôi nhận thấy rằng ông Biden đã tuyên bố thắng cử, nhưng chúng tôi hiểu rằng kết quả bầu cử tổng thống Hoa Kỳ sẽ được xác định theo thủ tục và luật pháp Hoa Kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Uông Văn Bân nói tại một cuộc họp báo hàng ngày. Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đang ở mức tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua, với các tranh chấp từ công nghệ và thương mại đến vấn đề Hồng Kông và COVID-19, và chính quyền Tổng thống Trump đã tung ra một loạt các biện pháp trừng phạt chống lại Bắc Kinh. Ông Uông nói, chúng tôi luôn tin rằng Trung Quốc và Hoa Kỳ cần luôn tăng cường giao tiếp và đối thoại, quản lý sự khác biệt trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, mở rộng hợp tác trên cơ sở cùng có lợi, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và ổn định của mối quan hệ song phương. Bộ Ngoại giao Đài Loan chúc mừng chiến thắng của Tổng thống Hoa Kỳ đắc cử Joe Biden, đồng thời cảm ơn Tổng thống Donald Trump đã ủng hộ Đài Loan trong 4 năm qua, theo hãng tin theo Taiwan News. Hôm 8 tháng 11, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn chúc mừng Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris về chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ 2020. Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan Joseph Wu viết trên Twitter bày tỏ lòng cảm ơn về sự ủng hộ và tình bạn trung thành của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Ông Wu khẳng định rằng trong suốt 4 năm, ông Trump với cương vị Tổng thống, Đài Loan đã trở nên mạnh mẽ hơn, an toàn hơn và có nhiều khả năng lựa chọn tương lai của chính mình hơn. Và chỉ ra rằng đây sẽ là một di sản lâu dài trong chính sách của Tổng thống Trump đối với hòn đảo này, vẫn theo Taiwan News. Một nhà hoạch định chính sách hàng đầu của Đài Loan về các vấn đề Trung Quốc hôm 9 tháng 11 tìm cách trấn an các nhà lập pháp rằng ông Joe Biden sẽ tiếp nối sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với hòn đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, vốn được hưởng lợi từ sự hậu thuẫn mạnh mẽ của chính quyền sắp mãn nhiệm Tổng thống Donald Trump, theo hãng tin Reuters. Hôm 9 tháng 11, tại Quốc hội Đài Loan, một số nhà lập pháp bày tỏ lo ngại về sự thay đổi chính sách của Đài Loan dưới thời chính quyền Biden. Một số người mô tả rằng ông Biden thân thiện với Trung Quốc. Những người khác chỉ ra rằng ông Biden phản đối dự luật tăng cường an ninh Đài Loan 1999, cũng theo hãng tin Reuters. Ông Hoan Shi-chia thuộc đảng Dân Tiến cầm quyền, cho biết mối quan tâm chính của đảng này là liệu sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với Đài Loan có thay đổi hay không. Ông Hoan nói, lo lắng lớn nhất của chúng tôi là với cương vị tổng thống của ông Biden, ông ấy có thể điều chỉnh chính sách của mình. Nhưng ông Chen Min-thon, người đứng đầu Hội đồng các vấn đề đại lục của Đài Loan, nhiều lần lên tiếng trấn an các nhà lập pháp rằng một sự thay đổi cơ bản trong sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với Đài Loan là không thể. Ông nói không cần phải lo lắng về sự thay đổi quyền sở hữu Nhà Trắng. Mặc dù có thể có một số thay đổi trong chiến thuật của ông Biden đối với Trung Quốc, nhưng sẽ không có sự thay đổi trong chiến lược Trung Quốc của họ. Ông Chen nói thêm. Ông Chen lưu ý rằng chính cựu Tổng thống Barack Obama, khi ấy ông Biden giữ chức phó tổng thống, đã thúc đẩy trục xoay trở lại châu Á để thách thức một Trung Quốc đang trỗi dậy.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Giữa lúc các nhà lãnh đạo nhiều nước, trong đó có Anh, Pháp, Đức, Canada, Ấn Độ, Đài Loan, v.v. gửi lời chúc mừng ông Joe Biden trở thành tổng thống đắc cử của Mỹ, nhiều người ở Việt Nam bày tỏ trên mạng xã hội rằng họ muốn biết Việt Nam sẽ có vị trí thế nào trong chính sách đối ngoại của ông Biden khi ông chính thức nắm quyền. Nói với VOA về vấn đề này hôm 8 tháng 11, cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam David Shear nhận định rằng Việt Nam là đối tác mạnh trong chính sách ngoại giao của ông Biden liên quan đến các vấn đề Biển Đông, cạnh tranh với Trung Quốc, nhân quyền và biến đổi khí hậu. Chính sách đối ngoại của ông Biden được trình bày trong số tháng 3, tháng 4 của tạp chí uy tín Foreign Affairs khi ông còn là ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ. Theo tìm hiểu của VOA, bài viết dưới tựa đề Vì sao nước Mỹ phải lãnh đạo trở lại của ông Biden nêu ra nghị trình đối ngoại quan trọng, tuy không nhắc đến Việt Nam hay Biển Đông một lần nào, song có bốn vấn đề liên quan đến Việt Nam. Ông Joe Biden đặt vấn đề nhân quyền làm ưu tiên số một trong chính sách đối ngoại của mình, theo bài viết của ông trên Foreign Affairs. Trong năm đầu tiên nắm quyền, Hoa Kỳ sẽ tổ chức và làm chủ một hội nghị thượng đỉnh dân chủ toàn cầu để mang lại sức sống mới cho tinh thần và mục đích chung của các quốc gia thuộc thế giới tự do, ông Biden viết. Chính trị gia của Đảng Dân Chủ cho hay là trong chính sách đối ngoại của ông, Hoa Kỳ sẽ ưu tiên thúc đẩy cam kết của các quốc gia trong ba lĩnh vực chống tham nhũng, phòng vệ chống lại chủ nghĩa độc tài và thúc đẩy nhân quyền ở các quốc gia. Ở vị trí ứng cử viên Tổng thống khi đó, ông Joe Biden chỉ trích chính quyền của Tổng thống Trump vì đã xem thường những người thuộc phe Dân Chủ trong khi công nhận các chính phủ bất lương tham nhũng. So sánh hai cách tiếp cận với dân chủ nhân quyền giữa ông Trump và ông Biden, cựu đại sứ Mỹ David Shear, một quan chức thuộc chính quyền thời Tổng thống Obama, nói với VOA rằng tôi nghĩ có sự khác biệt to lớn giữa chính quyền của ông Trump và chính quyền của ông Biden về vấn đề nhân quyền. Tôi tin chắc rằng khi ông Biden nắm quyền Tổng thống, ông sẽ khôi phục mối quan tâm của Mỹ vào dân chủ nhân quyền, không chỉ ở Mỹ mà cả ở nước ngoài. Ông sẽ thực hiện một chính sách mạnh mẽ về vấn đề này. Cựu đại sứ Shear điểm lại rằng dưới thời Tổng thống Obama, Mỹ và Việt Nam đã có đối thoại rất xây dựng về nhân quyền, và ông tiên liệu dưới thời Tổng thống Biden, hai nước cũng sẽ tiến hành đối thoại mang tính xây dựng tương tự. Nêu tầm nhìn chiến lược về Trung Quốc, ông Joe Biden viết trong số tháng 3, tháng 4 của Foreign Affairs rằng Hoa Kỳ chắc chắn cần phải cứng rắn với Trung Quốc. Ứng cử viên của Đảng Dân Chủ khi đó mà nay là Tổng thống đắc cử, đánh giá nền kinh tế số 2 thế giới với dân số 1,4 tỷ người là một thách thức đặc biệt đối với Mỹ và đồng minh. Vì vậy, ông Joe Biden xác định rằng cách tốt nhất để xử lý thách thức đó là xây dựng một mặt trận thống nhất bao gồm các đồng minh và đối tác của Mỹ để đối đầu với Trung Quốc, kể cả trong các vấn đề về cách hành xử xấu và những vi phạm nhân quyền của Bắc Kinh. Cựu đại sứ Mỹ David Shear nhận xét rằng thông điệp kể trên của ông Biden thể hiện sự nhất quán của chiến dịch tranh cử, nhấn mạnh đến việc Mỹ cần làm việc chặt chẽ hơn với các đồng minh và đối tác mà theo ông Shear bao gồm cả Việt Nam. Ông Shear nói, Việt Nam chắc chắn là một đối tác mạnh. Tôi hình dung rằng chính quyền mới của ông Biden sẽ muốn tăng cường quan hệ song phương, cũng như mở rộng và củng cố hợp tác đa phương. Tôi nghĩ chính quyền mới sẽ nhắm đến làm việc chặt chẽ hơn với Việt Nam về mặt ngoại giao ở cả Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á lẫn Diễn đàn An ninh khu vực thuộc ASEAN. Từ kinh nghiệm khi giữ chức vụ cấp cao về ngoại giao lẫn quốc phòng vào thời Tổng thống Obama, ông Shear nói thêm với VOA rằng nếu ông là quan chức cấp cao thuộc chính quyền mới, ông chắc chắn sẽ thúc giục tân Tổng thống tiếp cận với Việt Nam và Đông Nam Á càng sớm càng tốt. Theo dõi dư luận trên mạng xã hội, VOA nhận thấy nhiều người Việt tỏ ý lo ngại rằng ông Biden trên cương vị Tổng thống Mỹ sẽ không cứng rắn bằng Tổng thống đương nhiệm Donald Trump trong việc đối phó với Trung Quốc, đặc biệt là trong việc chống Trung Quốc đánh cắp công nghệ và thúc đẩy các công ty Mỹ rời khỏi Trung Quốc. Về vấn đề này, cựu đại sứ David Shear cũng từng là cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, chuyên trách an ninh châu Á-Thái Bình Dương, đưa ra nhận định với VOA rằng chính quyền của ông Biden sẽ tiếp tục nhiều việc của chính quyền ông Trump đối với kiểm soát công nghệ, sự cần thiết phải kiểm soát dòng chảy công nghệ sang Trung Quốc, có sự đồng thuận mạnh mẽ giữa các đảng viên Cộng hòa và Dân chủ về vấn đề này. Tôi nghĩ ta sẽ thấy Tổng thống Biden sẽ nhắm đến tăng cường nỗ lực của Mỹ nhằm ngăn chặn Trung Quốc đánh cắp tài sản trí tuệ và làm biến chất mạng Internet. Lưu ý rằng bức tranh lớn về quan hệ Mỹ-Trung là vừa hợp tác vừa đấu tranh, song cựu đại sứ Shear tiên liệu rằng chính quyền của ông Biden sẽ nhấn mạnh vào phần đấu tranh nhiều hơn. Trong chiến lược ngoại giao mà ông Biden đăng lên tạp chí Foreign Affairs, ông nói nước Mỹ sẽ tái đầu tư vào các đồng minh theo hiệp ước gồm Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc, đồng thời làm sâu sắc thêm các quan hệ đối tác với Ấn Độ và Indonesia, nhưng không nhắc đến Biển Đông. Tất cả các nước kể trên đều ở trong khu vực có gắn chặt với lợi ích của Mỹ là Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, chứa đựng cả Biển Đông, nơi Mỹ can dự ngày càng nhiều trong những năm gần đây để phản bác các yêu sách chủ quyền bị Mỹ gọi là phi pháp và quá đáng của Trung Quốc. Cựu đại sứ Shear nói với VOA rằng việc Biển Đông không được đề cập không đồng nghĩa là ông Biden xem nhẹ tuyến đường thủy chiến lược này. Ông Shia nói, tôi nghi ngờ chuyện chính quyền ông Biden lại tảng lờ Việt Nam và Biển Đông. Tôi nghĩ đó là vấn đề quan trọng đối với họ. Có lẽ có thể họ sẽ có cách tiếp cận hơi khác về vấn đề này. Tôi dự báo là Biển Đông, mối quan hệ với các nước ASEAN có tuyên bố chủ quyền ở vùng biển, trong đó có Việt Nam, sẽ là điều quan trọng đối với chính quyền của ông Biden. Cựu đại sứ, cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ David Shea cho rằng nhiều công việc từ thời Tổng thống Obama khi ông Biden tham gia với vai trò Phó Tổng thống sẽ được tiếp tục trong thời gian sắp tới khi ông Biden là Tổng thống của Mỹ. Ông Shea nói thêm, về Biển Đông, tôi nghĩ tân Tổng thống Biden sẽ nhắm đến tăng cường quan hệ ngoại giao và an ninh với Việt Nam, đồng thời cũng sẽ tìm cách củng cố quan hệ kinh tế. Ông Shea tiên liệu rằng tính nối tiếp về chính sách còn được thể hiện qua việc nhiều khả năng là trong số các quan chức cấp cao trong chính quyền ông Biden sẽ có một số khuôn mặt quen thuộc với Việt Nam, là bạn của Việt Nam như Tony Blinken, cựu Thứ trưởng Ngoại giao, Michelle Flournoy, cựu Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng, hay Susan Rice, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc. Ông Joe Biden viết trên Foreign Affairs rằng Hoa Kỳ phải lãnh đạo thế giới để đương đầu với mối đe dọa về sự sống còn của con người là biến đổi khí hậu. Ông cho biết là vào ngày đầu tiên nắm quyền, ông sẽ đưa nước Mỹ tham gia trở lại vào Hiệp định Paris về khí hậu và sau đó tổ chức cuộc họp thượng đỉnh gồm các nước phát thải CO2 nhiều nhất trên thế giới, nhắm đến vận động các nước đặt ra các mục tiêu tham vọng hơn và đạt nhiều tiến bộ hơn với tốc độ nhanh hơn. Bình luận về mối liên quan của Việt Nam đến tầm nhìn kể trên của người sắp trở thành Tổng thống mới của Mỹ, cựu đại sứ Shea lưu ý đến đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ tình trạng nước biển dâng cao do biến đổi khí hậu. Nước biển dâng cao và phần lớn đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị ngập lụt trong vòng 30 đến 50 năm nữa, cựu đại sứ Mỹ nhắc lại lời cảnh báo của giới khoa học. Tiếp đến, ông nhận định đó là điều sẽ thu hút sự quan tâm của chính quyền ông Biden và sẽ là một lĩnh vực Việt Nam và Mỹ hợp tác được với nhau, tìm tòi xem hai bên có thể làm gì cùng nhau để giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu, không chỉ ở đồng bằng sông Cửu Long mà ở các nơi khác của Việt Nam và trong khu vực. Tính đến sáng mùng 9 tháng 11 giờ Hà Nội, Việt Nam chưa chính thức gửi lời chúc mừng đến ông Joe Biden, dù nhiều lãnh đạo khác trên thế giới đã nhìn nhận ông là tổng thống đắc cử của Mỹ. Trước đó, hôm mùng 5 tháng 11, khi kết quả bầu cử Mỹ còn chưa rõ ràng, Phó phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam Dương Hoài Nam nói Hà Nội tin tưởng rằng Tổng thống Mỹ nào cũng sẽ ủng hộ mối quan hệ đã kéo dài 25 năm giữa Mỹ và Việt Nam. Ông Dương Hoài Nam cũng lặp lại khẳng định của các lãnh đạo Việt Nam gần đây rằng Việt Nam coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau cùng có lợi.
Nhiều người dân Việt Nam tỏ ra buồn và thất vọng về việc Tổng thống Donald Trump không tái đắc cử sau khi truyền thông Mỹ xác định ông Joe Biden là Tổng thống đắc cử trước khi việc kiểm phiếu trên toàn quốc kết thúc, trong khi một số người dân khác vui mừng khi ông Biden chiến thắng trong cuộc bầu cử đã làm nhiều người dân Việt bị chia rẽ và gây căng thẳng trong các mối quan hệ bạn bè đồng nghiệp. Dựa trên dữ liệu kết quả chưa hoàn tất của các tiểu bang, các hãng tin lớn của Mỹ hôm 7 tháng 11 dự đoán rằng ông Biden, ứng cử viên đại diện Đảng Dân Chủ ra tranh chức Tổng thống với ông Trump, đã chiến thắng trong khi Tổng thống đương nhiệm không công nhận kết quả và đang bước vào một cuộc chiến pháp lý khi ông Trump cho rằng mình là người chiến thắng. Việc này đã khiến nhiều người dân Mỹ ủng hộ ông Trump xuống đường biểu tình ở một số thành phố của Mỹ, trong khi những người ủng hộ ông Biden tụ tập ăn mừng sau khi ông được công bố là Tổng thống mới đắc cử của đất nước. Cũng như ở Mỹ, người Việt trong nước cũng chia làm hai nhóm ý kiến rõ rệt. Ông Lê Quang Huy, một người dân Hà Nội, cho VOA biết và nói rằng những người ủng hộ Donald Trump ở Việt Nam vẫn hy vọng một kết quả đảo ngược sau khi kiểm phiếu lại ở các bang chiến trường. Trong khi việc kiểm phiếu vẫn tiếp tục ở North Carolina, Arizona, Georgia và Alaska, ông Biden đã giành được 279 phiếu cử tri đoàn, vượt qua ngưỡng 270 phiếu cần thiết, để được coi là chiến thắng trước Tổng thống đương nhiệm Trump hiện có 214 phiếu. Cũng như cộng đồng người Mỹ gốc Việt, người dân Việt Nam trong nước phần đông ủng hộ ông Trump khi họ cho rằng chính sách chống Trung Quốc của ông có lợi cho Việt Nam, trong khi Bắc Kinh ngày càng bành trướng sức mạnh trong khu vực và bắt nạt Việt Nam trên Biển Đông. Anh Trần Lâm Bình, một nghệ sĩ người Huế từng vẽ tranh về Tổng thống Trump, nói với VOA rằng phần đông người Việt Nam ủng hộ ông Trump, người từng đến Việt Nam hai lần trong 4 năm làm Tổng thống Mỹ.
Người dân Việt Nam rất buồn ở chỗ là không có người để mà áp đảo được người bạn láng giềng xấu tính. Vì người Việt là họ không thích cái chính quyền của Trung Quốc, họ bên trưởng họ, họ, họ muốn thâm chiếm lãnh thổ.
Chính quyền ông Trump đã tiến hành cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc kể từ năm 2018 và với việc Mỹ đánh thuế lên hàng hóa Trung Quốc cũng như đưa chuỗi cung ứng toàn cầu ra khỏi quốc gia này, nhiều công ty của Mỹ và nước ngoài đã dịch chuyển sản xuất sang Việt Nam. Nhiều người Việt Nam ủng hộ ông Trump còn bày tỏ lòng ngưỡng mộ ông như là một doanh nhân thành đạt và có một gia đình hạnh phúc. Chị Vũ Thủy, một cư dân Hà Nội, cho biết rằng nhiều người Việt Nam hụt hẫng khi biết tin ông Trump thua cuộc, nhưng chị cũng nói rằng dù sao cũng chúc mừng tân Tổng thống thứ 46 của Hợp Trung Quốc-Hoa Kỳ, trong khi vẫn lo ngại rằng nếu không có ông Trump, chỉ sợ ông anh hàng xóm Trung Quốc lại làm Biển Đông dậy sóng. Trong khi đó, những người ủng hộ ông Biden, người cũng từng đến Việt Nam cùng phu nhân khi ông là phó tổng thống dưới thời ông Barack Obama, lại vui mừng trước chiến thắng của ông. Nguyễn Quân, một người dân thành phố Hồ Chí Minh, nói với VOA rằng anh và một nhóm bạn đã ăn mừng chiến thắng của ông Biden ngay sau khi biết tin từ truyền thông Mỹ. Anh cho biết anh ủng hộ ông Biden vì quan điểm của ông về đại dịch COVID cũng như môi trường và thương mại tự do. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người Việt trong những tuần qua và trở thành chủ đề chính trong các cuộc hội thoại từ quán cà phê đến công sở, anh Quân cho biết. Nhưng không chỉ đơn thuần là tranh luận, việc ủng hộ các ứng cử viên đại diện hai đảng Cộng hòa và Dân chủ Mỹ của người dân Việt Nam đã dẫn đến những cuộc tranh cãi nảy lửa làm nhiều người cắt đứt quan hệ với nhau. Anh Quân nói hàng chục người bạn của anh đã hủy kết bạn trên Facebook chỉ vì anh ủng hộ ông Biden. Còn đối với anh Bình, người họa sĩ từng có tranh vẽ chân dung vị Tổng thống thứ 45 của Mỹ triển lãm tại Ý vào năm ngoái, cũng bị hàng trăm người bạn cả Việt Nam và ở nước ngoài hủy kết bạn vì ủng hộ ông Trump và cho biết anh không giận họ vì tôn trọng ý kiến của những người đó. Tuy nhiên, cũng có những người không hành xử như anh Bình khi đưa ra những bình luận mang tính chửi bới hay miệt thị. Theo như anh Lê Kiên, một người dân trong nước, cho biết trong một đăng tải trên trang Facebook cá nhân. Tôi có vào Facebook một số bạn cuồng Trump thì thấy rằng khi các bạn nhảy dựng lên chửi bới cấm tôi đưa tuyên bố Joe Biden thắng cuộc, anh Kiên viết và cho biết anh bị nhiều người bày tỏ không hài lòng và chửi bới miệt thị khi anh đưa ra kết quả dự đoán ông Trump khả năng sẽ nhận kết cục đau khổ và Biden có thể giành 306 phiếu đại cử tri. Dù vậy, anh Kiên cho biết anh ủng hộ những cuộc tranh luận và ý kiến trái chiều vì theo anh điều đó mới dẫn tới dân chủ. Anh Kiên viết, chúng tôi hiểu rằng muốn có dân chủ thì phải tôn trọng những lời nói đúng, cho dù nó có khác với suy nghĩ và mong muốn của mình. Còn anh Bình cho biết, sau cuộc bầu cử Mỹ lần này, anh thấy được rằng người dân Việt từ trí thức cho đến lao động đều quan tâm đến chính trị và muốn được tranh luận cởi mở cũng như mong được làm điều đó đối với các cuộc bầu cử ở Việt Nam.
Trong những ngày trộn rộn bầu cử ở Mỹ, thì với người dân Việt Nam, tuy có ý kiến trái chiều nhau về các ứng viên tổng thống của đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ, song hầu như ai nấy đều cùng nếp nghĩ là quyền tự do của lá phiếu cử tri Mỹ thật đáng để ngưỡng mộ. Ông Lê Văn Được, cựu Hải quân Việt Nam Cộng Hòa bày tỏ.
Đất nước tự do mà, đất nước người ta tự do. Người dân tự do, muốn nói gì nói, muốn phát biểu, muốn làm gì làm tự do. Đó, thành thử ra cái cuộc sống người dân cũng nhờ mấy ông đó mà ăn thua mấy ông đó không?
Vì ăn thua mấy ông đó thôi, nên lá phiếu cử tri luôn phải có quyền lực, nhất là với chính trị đa đảng phái. Ông Ba, cư dân Sài Gòn, chia sẻ góc nhìn cá nhân.
Tư bản là nói như bây giờ là nó lắm cái đảng phái, bây giờ là anh làm không được là anh sẽ xin từ chức và anh xin ấy là nó, anh tham nhũng, anh hối lộ là nó bắt đâu, nó chuyên điều tra đó, anh phải là nó bắt bổ tù anh. Việt Nam mình bây giờ nghĩ là nó nước xã hội chủ nghĩa là nó khác với bên đó. Anh làm sai, anh làm sai nó cũng bắt bỏ tù, nghĩ là có khi chưa bỏ tù thì anh kiểm trách kiểm điểm thôi.
Sở dĩ ở Việt Nam khi làm sai nhiều khi chỉ bị kiểm điểm vì đây là những quan chức được bầu theo cách mà người ta vẫn hay nói là đảng cử dân bầu. Người dân khi không hài lòng về quan chức cũng khó thể công khai lên tiếng phê phán. Điều này dường như khác ở Mỹ. Ông Tư, một cựu nhân viên nhà in, nhận xét.
Theo chú thấy ở bên Mỹ, người ta có cái tự do, có quyền chừa nói tổng thống, có quyền chửi tổng thống luôn. Người dân thấy cái nó thoải mái. Ví dụ nó không đồng ý gì ông tổng thống là nói thẳng luôn. Người dân được tự do mà.
Bàn về vấn đề tự do nhân sự kiện bầu cử Mỹ, theo ông Ba, thì Việt Nam có cách dùng người khác hẳn.
Khác nước sau chủ nghĩa rồi này. Anh nào có tài là nó lên là lên làm lãnh đạo được, tài và giỏi. Còn cái bên nước cộng sản mình như là nó với anh nào phải có tài có đức đó, nó đi theo cái con đường của mình khác cái bên đó.
Dù con đường có khác, song nhìn theo hướng lạc quan, ông được tin rằng quan hệ Việt Mỹ vẫn tốt đẹp.
Hồi xưa giờ cái gần mấy đời tổng thống như Obama còn thấy không, cũng rất quý mến Việt Nam mình, thì cũng nói bước thì như cuộc sống mà thôi, cũng liên hệ Việt Nam mình bình thường thôi.
Người Việt vốn lạc quan nên nhiều người nghĩ rằng dẫu ai sẽ làm tổng thống nước Mỹ đi nữa thì có lẽ mối bang giao giữa hai quốc gia không vì thế mà suy giảm. Người dân vẫn đang theo dõi chờ đợi tin chính thức từ cuộc bầu cử này của nước Mỹ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Ở Venezuela, Tổng thống bất hợp pháp Nicolas Maduro và các thành viên của chế độ bất hợp pháp Maduro ngoan cố bám giữ quyền lực bằng mọi giá. Để đạt mục tiêu của mình, họ đang phá hoại tiến trình dân chủ của Venezuela. Kế hoạch của ông Maduro là sẽ làm hỏng cuộc bầu cử quốc hội dự kiến diễn ra vào ngày 6 tháng 12. Đó là một ví dụ điển hình. Vào ngày 1 tháng 7, Hội đồng Bầu cử Quốc gia thông báo rằng các cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào ngày 6 tháng 12. Tổng thống lâm thời Juan Guaido đã công khai giải thích rằng Hội đồng Bầu cử là bất hợp pháp vì các thành viên của nó được lựa chọn bất hợp pháp bởi Tòa án Công lý Tối cao do ông Maduro kiểm soát. Do đó, những người Venezuela đối lập với ông Maduro sẽ không tham gia bầu cử. Ủng hộ quan điểm của Tổng thống lâm thời Juan Guaido, 37 đảng đối lập và 107 tổ chức xã hội dân sự tuyên bố tẩy chay tiến trình này, đồng thời tuyên bố rằng việc tham gia vào một cuộc bầu cử do Maduro dàn dựng sẽ tương đương với việc cộng tác với chiến lược của chế độ độc tài. Để đối phó với liên minh chính trị đối lập, chế độ Maduro bất hợp pháp đã thay thế thủ lãnh của nhiều đảng đối lập chính bằng những người trung thành với ông ta, giả danh là người của liên minh chống Maduro. Các đặc vụ của ông Maduro đã tuyên bố làm thủ lãnh của 3 trong 4 đảng lớn nhất. Trong mỗi trường hợp, Tòa án Tư pháp Tối cao do ông Maduro kiểm soát đã ra phán quyết có lợi cho các đặc vụ của ông Maduro. Thủ lãnh của nhiều đảng phái đối lập đã bị thay thế bởi những tay sai của chế độ bất hợp pháp này. Hậu quả là danh chính của các đảng lớn này bị đánh cắp. Tiếng nói của họ trong khu vực bầu cử không còn được tin tưởng. Họ bị mua chuộc và giờ đây tạo thành một khối đối lập giả. Cả 3 đảng đối lập biến chất này đều khẳng định sẽ tham gia cuộc bầu cử quốc hội ngày 6 tháng 12. Theo sắc lệnh 13692 và lệnh bổ sung, Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt các thủ lãnh của các đảng đối lập bù nhìn vì sự đồng lõa của họ tạo điều kiện cho kế hoạch của Maduro cướp đi quyền lựa chọn lãnh đạo của người dân Venezuela trong các cuộc bầu cử tự do và công bằng. Các cá nhân này bao gồm ông José Bernabé Gutiérrez Parra và anh trai là ông Miguel Antonio José Ponete Parra, ông Guillermo Antonio Lucet Osorio, ông Cham José Bucaran Baraguan và ông William José Banavides Rondo. Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin nói Hoa Kỳ vẫn cam kết buộc chế độ Maduro và những người theo chế độ này phải chịu trách nhiệm về hành vi tham nhũng trắng trợn của họ và để đảm bảo rằng người dân Venezuela xứng đáng được hưởng các cuộc bầu cử tự do và công bằng. Hoa Kỳ sát cánh với Tổng thống lâm thời Juan Guaido và những người đấu tranh cho dân chủ của Venezuela trong tiến trình khôi phục nền dân chủ của nước này.